là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm tại thành phố Yên Bái nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị thi công triển khai dự án. Ban An toàn Giao thông tỉnh kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các huyện phía Tây của tỉnh. Do có sự điều chỉnh kịch bản phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp nên giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng so với cùng kỳ năm 2019.
Tiếp đó là ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính tại huyện Văn Chấn. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 4 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, dự án có nguồn vốn giao lớn nhưng tỷ lệ giải ngân thấp và tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố Yên Bái. Dự án cầu Tuần Quán có tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng. Trong đó hạng mục cầu và đường dẫn hai bên đầu cầu và hạng mục trồng cây xanh, thảm cỏ đều đã hoàn thành. Hiện nay hạng mục đoạn nhánh từ cầu Tuần Quán đến nhà máy xứ kỹ thuật Đồng Liên Sơn đang được triển khai. Tuy nhiên còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thuộc phạm vi nhà máy xứ. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Yên Bái cần lựa chọn nhà thầu triển khai thi công hạng mục bổ sung hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm điện chiếu sáng, cây xanh, thoát nước sinh hoạt xong trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thành phố Yên Bái chủ trì xây dựng phương án hỗ trợ tài sản trên đất cho nhà máy xứ trước thời điểm có thông báo thu hồi đất. Riêng đoạn nhánh từ cầu Tuần Quán đến nhà máy xứ kỹ thuật Đồng Liên Sơn phải thi công đảm bảo theo đúng tiến độ chỉ đạo của tỉnh. Đối với dự án đường nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai có tổng mức đầu tư gần 360 tỷ đồng. Hiện nay hạng mục tuyến chính đang thi công đào đắp nền đường và công trình thoát nước, giá trị xây lắp đạt trên 10%. Tuy nhiên công tác giải phóng mặt bằng hiện đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Hạng mục các khu tái định cư và gói thầu xây dựng đường điện và trạm biến áp phục vụ công trình hiện đang phải tạm dừng thi công. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đơn vị chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Thành phố Yên Bái cần đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, đồng thời xây dựng phương án cưỡng chế đối với những hộ dân cố tình không bàn giao mặt bằng cho dự án. Đối với dự án đê chống ngập sông Hồng khu vực xã Duy Phiên thành phố Yên Bái có tổng mức đầu tư 472 tỷ đồng, chiều dài trên 4 km, tổng số 119 tổ chức và gia đình phải thu hồi đất phục vụ dự án. Tuy nhiên còn một số hộ dân chưa nhận tiền đền bù gây ảnh hưởng tới công tác giải phóng mặt bằng. Các gói thầu chính thi công xây dựng công trình đê chống ngập sông Hồng xã Duy Phiên nhìn chung chậm tiến độ do ảnh hưởng của mưa lũ. Bên cạnh đó nhà thầu thi công cũng chưa tập trung nhân lực để đẩy nhanh tiến độ theo cam kết. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước yêu cầu thành phố Yên Bái sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Chủ đầu tư dự án là Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh cần có những giải pháp tích cực để hoàn thành việc giải ngân vốn dự án trong năm 2020. Xây dựng tiến độ thi công một cách chi tiết, điều chỉnh phương án thiết kế, phương án thi công để đẩy nhanh tiến độ, tính toán phương án thi công vượt lũ. Đồng thời nghiêm túc đôn đốc nhắc nhở nhà thầu chính là Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Cường Thịnh Thi tập trung nhân lực, máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ công trình. Cần thiết sẽ xem xét đến phương án bổ sung nhà thầu phụ hoặc thay thế nhà thầu để đảm bảo tiến độ theo đúng chỉ đạo của tỉnh.
Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh mùng 10 tháng 11 năm 1955, mùng 10 tháng 11 năm 2020. Sáng nay đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tới tặng hoa chúc mừng Đảng bộ khối. Phát biểu chúc mừng Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn đã chia vui với những kết quả mà Đảng bộ khối đạt được, đồng thời khẳng định vị thế, sự cần thiết của Đảng bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Yên Bái ngày càng phát triển toàn diện. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, cán bộ, đảng viên, công nhân viên của Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, tiếp tục bám sát mục tiêu nhiệm vụ chính trị của tỉnh để xây dựng chương trình, kế hoạch, hành động sát đúng phù hợp, đảm bảo công tác tham mưu và lãnh đạo chất lượng hiệu quả, thực chất bền vững, không ngừng nâng cao năng lực và đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường bản lĩnh chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên, chăm lo xây dựng đội ngũ cấp ủy và cán bộ chuyên trách có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực công tác, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19.
Sáng nay, Ban An toàn giao thông tỉnh đã kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Trong 10 tháng năm 2020, Ban An toàn giao thông huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các xã thị trấn trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tổ chức 8 buổi tuyên truyền về luật an toàn giao thông tại các thôn bản và các trường học, thu hút hơn 1.800 lượt người tham gia. Duy trì tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh bằng 3 thứ tiếng là tiếng phổ thông, tiếng Mông và tiếng Thái. Triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao thông phục vụ đại hội đảng các cấp, công tác đảm bảo an toàn giao thông kết hợp với phòng chống dịch COVID-19. 10 tháng qua trên địa bàn huyện Trạm Tấu xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm 3 người bị thương. Các lực lượng chức năng đã xử lý 531 trường hợp vi phạm, tạm giữ 242 phương tiện, tước giấy phép lái xe của 73 trường hợp, phạt hành chính nộp ngân sách hơn 470 triệu đồng. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm lòng đường khu vực quanh thị trấn làm nơi đỗ xe vẫn diễn ra thường xuyên. Kết cấu hạ tầng các công trình giao thông trên địa bàn đã xuống cấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro về tai nạn giao thông. Phát biểu kết luận hội nghị, Ban An toàn thông tỉnh đã đánh giá cao những kết quả mà Ban An toàn thông huyện Trạm Tấu đạt được trong việc duy trì không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt là không để xảy ra trường hợp người chết do tai nạn giao thông. Đồng thời yêu cầu Ban An toàn thông huyện Trạm Tấu tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền về luật giao thông đường bộ, thường xuyên kiểm tra các tuyến đường bị hư hỏng gây mất an toàn giao thông, kịp thời sửa chữa để đảm bảo an toàn cho phương tiện và người tham gia giao thông.
Ngày 3 tháng 11, đoàn công tác của Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái đã kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Văn Chấn. Trong 10 tháng năm 2020, trên địa bàn huyện Văn Chấn xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông làm chết 3 người, bị thương 12 người, hư hỏng 2 xe ô tô, 13 xe mô tô, ước tính thiệt hại gần 50 triệu đồng, giảm 2 vụ, 5 người bị thương so với cùng kỳ. Lực lượng chức năng đã tổ chức 820 ca tuần tra kiểm soát, phát hiện gần 2.300 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý hành chính 2.150 trường hợp, thu nộp ngân sách gần 1,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lực lượng công an các xã thị trấn cũng đã tổ chức tuần tra kiểm soát, nhắc nhở hơn 450 trường hợp vi phạm. Tổ chức trên 120 buổi tuyên truyền về luật giao thông đường bộ cho gần 34.000 lượt cán bộ, giáo viên và học sinh, nhân dân, hội viên, các tổ chức đoàn thể. Tại buổi kiểm tra, Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái đã đánh giá cao những kết quả huyện Văn Chấn đạt được trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông thời gian qua. Đồng thời đề nghị những tháng cuối năm, huyện cần tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, nhất là vào thời điểm trước, trong và sau Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới. Tăng cường phối hợp giữa các ngành chức năng trong công tác tuyên truyền xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Tuyên truyền sâu rộng luật phòng chống tác hại của rượu bia, Nghị định 100 về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, xử lý nghiêm các phương tiện chở quá khổ, quá tải lưu thông trên địa bàn, nhằm giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương trong những tháng cuối năm.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp với tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Do đó, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy. Tuy nhiên, trước những diễn biến khó lường của thời tiết, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh Yên Bái vẫn chủ động triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, quyết tâm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão và những tháng cuối năm. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh Yên Bái thường xuyên tuyên truyền tới các chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng công an cấp xã thị trấn và các chủ tàu, lái tàu, thuyền trưởng về luật giao thông đường thủy nội địa, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông. Ông Hà Huy Ninh, chủ tàu vận tải khách cho biết.
Tập huấn này là rất bổ ích để tuyên truyền cho tất cả những người tham gia giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đặc biệt như chúng tôi là những người trực tiếp vận tải khách, nhất là vào những dịp lễ Tết, thì cũng nghiêm chỉnh chấp hành luật chở đúng số người quy định và trang bị đầy đủ những cái áo phao và những cái đèn tín hiệu trên phương tiện.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có hơn 400 phương tiện giao thông đường thủy các loại. Tuy nhiên, các trang thiết bị cứu hộ phương tiện còn thiếu, ý thức của một số người dân khi tham gia giao thông còn hạn chế. Do đó, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật an toàn giao thông đường thủy nội địa, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy cũng tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn. Thượng tá Nguyễn Quang Hưng, Phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Hiện tại chúng tôi cũng là chưa có biến bãi giữ. Thế là trong cái việc xử lý các phương tiện mà tạm giữ ấy, thì là thường là chúng tôi vẫn phải là gửi các nơi mà bến bãi, chúng tôi cũng phải thuê người tát nước, hoặc mưa gió thì chúng tôi cũng phải là thuê những cái người bảo vệ để tránh mất mát hoặc hư hỏng phương tiện của đối tượng bị tạm giữ.
9 tháng qua, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện 676 trường hợp vi phạm, đình chỉ hoạt động 21 phương tiện, phạt thu ngân sách nhà nước trên 97 triệu đồng. Dự báo trong những tháng cuối năm, tình hình thời tiết sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Với việc gia tăng lưu lượng phương tiện tham gia giao thông, chính vậy lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng tài sản của người dân, quyết tâm không để tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng xảy ra. Trung tá Đinh Trọng Phong, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường thủy, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh cho biết.
Vào những cái mùa mưa bão, rồi là những cái dịp cuối năm, thường là mực nước sông Hồng hoặc là hồ Thác Bà người ta cũng lên, nên là phần lớn là đi những cái thời điểm này là cũng nguy hiểm, tiềm ẩn những cái nguy cơ mà xảy ra tai nạn. Cho nên là chúng tôi tập trung vào để tuyên truyền, cái thứ nhất là giáo dục pháp luật, cái thứ hai là cũng nâng cao cái ý thức cho bà con nhân dân để tham gia giao thông trên tuyến thủy nội địa được nâng lên.
Cùng với sự nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông, mỗi người dân cũng cần chủ động trang bị cho mình những kiến thức cơ bản, kịp thời xử lý khi có tình huống đột xuất xảy ra. Có như vậy mới giảm thiểu thấp nhất những hậu quả thiệt hại do tai nạn giao thông đường thủy gây ra.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trong 10 tháng năm 2020, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, tuy nhiên nhờ kịp thời điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh, đặc biệt tỉnh đã triển khai các gói hỗ trợ của chính phủ, nên giá trị sản xuất công nghiệp của Yên Bái đạt hơn 9.600 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Một số nhóm ngành vẫn giữ được mức tăng trưởng ổn định là công nghiệp chế biến chế tạo tăng 7,1%, sản xuất và phân phối điện khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 3,6%, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,4% so với cùng kỳ. Còn các nhóm ngành giảm là công nghiệp khai khoáng giảm 4,3% so với cùng kỳ. Để sản xuất công nghiệp của tỉnh phát triển 2 tháng cuối năm, các cấp các ngành tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn và hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định.
Đến hết tháng 10, toàn tỉnh đã trồng mới được trên 16.730 ha rừng các loại, đạt 105% kế hoạch năm. Trong đó, rừng trồng sản xuất tập trung 11.400 ha, trồng rừng phân tán trên 4.676 ha, trồng rừng phòng hộ tập trung 614 ha. Toàn tỉnh đã khai thác và tiêu thụ được trên 509.000 mét khối rũa rừng trồng, gần 60.000 tấn tre vầu nứa, trên 83 tấn nhựa thông, 84.740 tấn măng các loại, 4.300 tấn quả sơn tra, 550 tấn thảo quả, trên 15.400 tấn vỏ quế và 57.956 tấn cành lá quế phục vụ cho chế biến. Cùng với việc trồng và phát triển vốn rừng, công tác bảo vệ rừng cũng được các ngành chức năng, chủ rừng và nhân dân chú trọng, nên một số vi phạm lâm luật giảm, tình trạng phát nương làm rẫy đã được kiềm chế.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 11 vụ tai nạn lao động, trong đó có 5 vụ gây chết người và 6 vụ lao động bị thương nặng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng Khoáng sản Yên Bái, nhà máy khai thác chế biến đá huyện Lục Yên, Công ty Cổ phần Khoáng sản Vigracera, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hapaco Yên Sơn, Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 và Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đại An. Được biết, từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh và các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi tặng quà các cấp công đoàn trong tỉnh, trao 1.120 suất quà với tổng số tiền hơn 340 triệu đồng, giúp đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động ổn định cuộc sống.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sáng 14 tháng 11 theo giờ Việt Nam, việc kiểm phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã diễn ra ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đầu tiên đóng cửa từ 6 giờ tối ngày 3 tháng 11 giờ địa phương. Tính đến 16 giờ chiều nay giờ Việt Nam, hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ vẫn đang bám đuổi sát sao với số phiếu đại cử tri. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden đang tạm dẫn trước với 238 phiếu, trong khi con số này của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump là 213. Phát biểu lúc 2 giờ 20 phút sáng 4 tháng 11 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ tự tin tuyên bố chiến thắng ở bang Georgia, Bắc Carolina và sẽ thắng đậm tại Pennsylvania, ba bang có tổng cộng 31 phiếu đại cử tri. Kết thúc bài phát biểu, ông Trump đã mời Phó Tổng thống Pence lên sân khấu. Ông Pence đã cảm ơn người dân Mỹ vì tham gia bỏ phiếu và nhắc lại khẩu hiệu làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Trước đó cùng ngày, ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden cho biết có thể kết quả bầu cử sẽ chỉ được công bố vào sáng 4 tháng 11 giờ Mỹ, tức tối 5 tháng 11 giờ Việt Nam. Song ông lạc quan về kết quả và nhấn mạnh bản thân đang trên đà chiến thắng. Ông cũng kêu gọi người dân Mỹ kiên nhẫn chờ đợi kết quả chính thức cuối cùng tại các bang giao động và bang chiến địa.
Cùng với việc bỏ phiếu bầu Tổng thống, cử tri Mỹ cũng bỏ phiếu bầu các nhà lập pháp tại lưỡng viện Quốc hội và Thống đốc của 11 bang. Theo kết quả kiểm phiếu, tính đến 17 giờ chiều 4 tháng 11 giờ Việt Nam, Đảng Cộng Hòa đang chiếm ưu thế hơn tại Thượng viện khi giành được 47 ghế, nhiều hơn Đảng Dân Chủ 2 ghế. Chỉ cần 4 ghế nữa, Đảng Cộng Hòa sẽ nắm thế đa số và sẽ giúp đương kim Tổng thống Donald Trump dễ dàng thông qua mọi quyết sách nếu tái cử nhiệm kỳ 2. Tuy nhiên, tại Hạ viện, Đảng Dân Chủ nhiều khả năng sẽ vẫn duy trì được quyền kiểm soát. Họ đang có 180 ghế, hơn Đảng Cộng Hòa 7 ghế. Đảng nào giành 218 ghế sẽ nắm thế đa số tại Hạ viện gồm 435 ghế. Sáng 4 tháng 11 giờ Việt Nam, Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, ông Mitch McConnell đã tái đắc cử trong cuộc bầu cử tại Thượng viện ở bang Kentucky.
Ngày 3 tháng 11, tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã nhận trách nhiệm gây ra vụ xả súng đẫm máu tại thủ đô Viên, Áo, làm 4 người thiệt mạng và 22 người bị thương. Trước đó cùng ngày, Bộ Nội vụ Áo cho biết, theo điều tra mới nhất, đối tượng bị tiêu diệt có tên Kutim Fezulay, 24 tuổi, người gốc Bắc Macedonia, nhưng sinh ra ở Áo nên có hai quốc tịch. Tên này từng có tiền án. Trong tháng 4 năm 2019, đối tượng bị tuyên án 22 tháng tù giam do tìm cách tới Syria gia nhập tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Tháng 12 năm 2019, đối tượng được ra tù trước thời hạn. Theo người đứng đầu Bộ Nội vụ Áo, không có bằng chứng cho thấy có hung thủ thứ hai trong vụ tấn công này. Cảnh sát Áo đã tiến hành 18 vụ đột kích và bắt giữ 14 người tình nghi dính líu đến vụ tấn công. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, IS xác nhận một tay súng của tổ chức này đã thực hiện vụ tấn công tại Áo tối 2 tháng 11. Cùng với lời tuyên bố, IS còn đăng kèm theo bức ảnh người đàn ông được cho là đã tấn công đám đông ở trung tâm thủ đô Viên bằng súng lục và súng máy trước khi bị cảnh sát tiêu diệt.
Tính đến ngày 3 tháng 11, tổng số ca mắc COVID-19 tại châu Âu đã vượt mốc 11 triệu người, trong đó hơn 284.000 trường hợp tử vong. Nga là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất châu Âu với tổng số 1,6 triệu trường hợp, tính đến ngày 3 tháng 11. Đứng thứ hai châu Âu là Pháp, với tổng số gần 1,5 triệu ca mắc COVID-19. Sau Pháp là Tây Ban Nha với 1,2 triệu người nhiễm SARS-CoV-2. Chỉ riêng trong ngày 3 tháng 11, nước này ghi nhận hơn 18.000 ca mắc COVID-19. Trong khi đó, bắt đầu từ ngày 5 tháng 11, Vương quốc Anh sẽ thực thi lệnh phong tỏa toàn quốc khi số ca nhiễm mới COVID-19 tại nước này cũng tăng đột biến.
Theo kết quả cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 9 năm 2020, thành phố Geneva của Thụy Sĩ sẽ nâng lương tối thiểu lên mức cao nhất thế giới trong tháng này. Theo quy định, mức lương tháng tối thiểu ở Geneva là 4.000 franc Thụy Sĩ, tương đương gần 4.400 đô la Mỹ. Tiêu chuẩn lương tối thiểu được thực hiện ở Geneva không phải là chính sách do chính quyền địa phương xây dựng, mà do người dân thành phố đề xuất theo đúng tinh thần nhân dân sáng tạo. Trước đó, người dân Geneva đã thu thập đủ chữ ký để kêu gọi một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 27 tháng 9 năm 2020. Đề xuất đã được thông qua với 58% ủng hộ và 42% phản đối. Đối với những người lao động bình thường, việc tăng lương tối thiểu có thể giúp họ cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, điều này cũng làm tăng gánh nặng cho các chủ doanh nghiệp.
Ngày 3 tháng 11, Belarus đã bắt đầu vận hành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên do Nga thiết kế và tài trợ. Bộ Năng lượng Belarus cho biết vào lúc 12 giờ 3 phút ngày 3 tháng 11 theo giờ địa phương, máy phát tua bin của lò phản ứng đầu tiên thuộc nhà máy điện hạt nhân Belarus đã nối với hệ thống điện quốc gia. Tuy nhiên, quốc gia láng giềng của Belarus là Litva lại bày tỏ lo ngại và cho rằng nhà máy này không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn. Bộ trưởng Năng lượng Litva khẳng định nhà máy điện hạt nhân Belarus là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và công dân của Litva. Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm cải thiện chỉ số cải cách hành chính, trong năm 2020, huyện Văn Chấn đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm cải cách thể chế và hiện đại hóa nền hành chính công, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân thực hiện các giao dịch trên môi trường điện tử, góp phần xây dựng chính quyền điện tử văn minh chuyên nghiệp. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Là xã có nhiều đổi mới trong giải quyết các thủ tục hành chính, năm 2020, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn đã sớm triển khai kế hoạch công tác cải cách hành chính nhà nước đến các bộ phận chuyên môn. Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân nắm rõ được các quy trình khi đến làm việc tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã. Cùng với đó, xã đã phân công các cán bộ thường trực tại bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn tận tình chu đáo cho nhân dân chuẩn bị các loại giấy tờ khi đến giao dịch. Ông Hà Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn cho biết.
Quá trình triển khai thực hiện thì có những nội dung mà người dân chưa biết, chưa hiểu, chúng tôi đã cử cán bộ phụ trách để theo dõi và giúp đỡ người dân. Thông tăng cường công tác tuyên truyền, phân công nhiệm vụ cho anh em trong bộ phận phục vụ hành chính công để tập trung cho cái công tác cải cách thủ tục hành chính, những cái thủ tục nó đơn giản, dễ hiểu và có những kết quả theo cái quy định văn bản hướng dẫn của trên.
Thực hiện công tác cải cách hành chính, xã Tô Lệ, huyện Văn Chấn luôn xác định xây dựng nền hành chính một cách dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp. Do vậy, việc đào tạo tập huấn cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao đạo đức phẩm chất trong thực thi công vụ luôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là việc làm cần thiết để giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và người dân được nhanh chóng thuận tiện. Nhờ vậy, trong 9 tháng năm 2020, xã Tô Lệ đã tiếp nhận trên 2.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hẹn và trước hạn đạt trên 99%, không có hồ sơ nào sai hẹn để nhân dân phải đi lại nhiều lần. Bà Hà Thị Lạ, thôn Bản Công, xã Tô Lệ, huyện Văn Chấn nói.
Trước đây làm các thủ tục ví dụ như là xin cây giấy chứng nhận sử dụng đất ấy, thì phải đi xuống tận huyện và đi vào rất là nhiều nơi, rất là nhiều chỗ thì cảm thấy rất là khó khăn. Nhưng mà từ khi cái phục vụ hành chính công này thì người dân đến là được phục vụ là rất là nhiệt tình.
Ông Lò Văn Thức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tô Lệ, huyện Văn Chấn cho biết.
Để thực hiện các văn bản của cấp trên, thì Ủy ban Nhân xã là cũng đã thực hiện nghiêm túc và có họp để triển khai xuống quán triệt tất cả các, nhất là cán bộ công chức cấp xã. Thứ hai là cũng đã triển khai xuống các đồng chí bí thư trưởng thôn bản phối hợp là các đoàn thể và triển khai xuống tận dân để đảm bảo đúng theo quy định của nhà nước.
Trong năm 2020, huyện Văn Chấn quyết tâm thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo 6 nội dung, 8 lĩnh vực đề ra, trong đó tập trung vào cải cách thể chế, cải cách hành chính, công tác tổ chức bộ máy, xây dựng, nâng cao chất lượng cán bộ công chức viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa bộ máy hành chính, khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật các bộ thủ tục hành chính vào xử lý soạn thảo văn bản và giải quyết các hồ sơ cho công dân và tổ chức doanh nghiệp. Cùng với việc tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2015-2020 tầm nhìn đến năm 2025, huyện Văn Chấn thường xuyên kiểm tra đôn đốc các cơ quan đơn vị và địa phương triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính theo kế hoạch năm. Bên cạnh đó, huyện còn tăng cường rà soát các văn bản quy phạm pháp luật. Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo tại các cơ quan đơn vị, ủy ban nhân dân các xã thị trấn thực hiện việc rà soát, đánh giá các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp, đánh giá chính xác cụ thể, đề xuất phương án điều chỉnh, sửa đổi theo thẩm quyền đối với những thủ tục, quy trình rườm rà, không phù hợp, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc của môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ đạo đôn đốc các đơn vị rà soát, đề xuất các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước. Do vậy, trong 9 tháng đầu năm 2020, không có đơn thư phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức về các thủ tục hành chính. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 15 tháng 9 năm 2020, Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện và cấp xã đã tiếp nhận trên 21.000 hồ sơ, đã giải quyết gần 20.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 100%. Tỷ lệ đánh giá hài lòng đạt 100%. Nói về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết các thủ tục hành chính, ông Ngô Văn Thành, thôn Đồng Then, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Tôi đến đây để giải quyết cái hồ sơ về làm sổ đỏ. Thì tôi thấy cái việc giải quyết, tiếp nhận hồ sơ của tiếp nhận hồ sơ và thủ tục ở đây rất nhanh gọn và làm không rườm rà.
Đi đôi với công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính, huyện Văn Chấn còn sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, xây dựng cơ cấu biên chế, cơ cấu tuyển dụng của các cơ quan hành chính cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục đổi mới việc đánh giá công tác cải cách hành chính trong các cơ quan đơn vị sự nghiệp, ủy ban nhân dân các xã thị trấn, gắn kết quả đánh giá xếp loại với công tác thi đua khen thưởng, đánh giá chất lượng cơ quan đơn vị và cán bộ công chức viên chức hàng năm, sử dụng hợp lý các nguồn kinh phí chặt chẽ, công khai, tiết kiệm và hiệu quả. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính còn một số hạn chế do một số cán bộ công chức viên chức làm việc tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã còn ít kinh nghiệm, kỹ năng sử dụng phần mềm công nghệ thông tin còn hạn chế. Đối với lĩnh vực chứng thực của cấp xã, số lượng người đến chứng thực có tần suất lớn, việc hướng dẫn người dân thực hiện thao tác còn mất nhiều thời gian, dẫn đến thời gian xử lý kéo dài hơn. Việc giải quyết thủ tục hành chính ở mức độ 3-4 tại cấp huyện, cấp xã còn hạn chế do trình độ về công nghệ thông tin của người dân chưa cao, nộp hồ sơ qua hệ thống mạng còn chưa đầy đủ. Tại bộ phận phục vụ chính công cấp huyện, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua bưu điện công ích tỷ lệ chưa cao, đa phần là người dân đến nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận phục vụ chính công. Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn huyện Văn Chấn, trong thời gian tới, ông Đinh Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái nói.
Thì có thể nói là Văn Chấn là một trong những huyện mà sớm kiện toàn cái ban chỉ đạo cải cách hành chính của huyện và phân công, phân nhiệm rõ ràng cho từng thành viên. Vấn đề thứ hai là công tác chỉ đạo điều hành, các đồng chí đã tập trung và xây dựng các kế hoạch triển khai, ví dụ như kế hoạch cải cách thủ tục, cải cách hành chính năm 2020, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, kế hoạch tuyên truyền phổ biến về cải cách thủ tục hành chính. Tôi cho rằng đó là những vấn đề tiền đề hết sức cơ bản và quan trọng, bởi lẽ là các ông chí đã thực hiện theo đúng kế hoạch, chương trình mà các ông chí đã định ra.
Với các giải pháp đồng bộ trong cải cách thủ tục hành chính từ huyện đến xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn Chấn, không chỉ tạo sự hài lòng của người dân và tổ chức doanh nghiệp mà còn góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, nhờ hai bàn thắng trong 10 phút cuối trận, Man City đã dễ dàng hạ Olympiacos 3-0 để duy trì thành tích 3 trận toàn thắng ở Champions League. Sức ép mạnh mẽ của The Griezmann đem đến kết quả chỉ sau 12 phút bóng lăn. Từ đường truyền của De Bruyne, Ferran Torres đã thoát xuống dứt điểm qua hai chân thủ môn, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Phút 81, Gabriel Jesus vừa vào sân còn rất khỏe nên đã sử dụng tốc độ để đi bóng rồi dứt điểm tung góc lưới đối thủ. Đến phút 90, Cancelo tung ra cú đá từ xa không thể cản phá, ấn định chiến thắng 3-0 cho The City. Với trận thắng này, Man City duy trì thành tích tuyệt đối sau 3 trận ở Champions League. Trong khi đó, Liverpool đã có chiến thắng 5-0 trước Atalanta vào rạng sáng ngày 4 tháng 11. Dù bị kèm rất chặt, nhưng Jota vẫn mở tỷ số cho Liverpool sau đường chuyền của Alexander Arnold. Chưa đầy 20 phút sau, cầu thủ áo số 20 của The Cop tiếp tục có cú ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ chủ nhà trước khi dứt điểm vào ngay góc gần, buộc Sportinello phải vào lưới nhận bóng nâng tỷ số lên 2-0. Ngay sau giờ nghỉ giải lao, Salah chính thức lên tiếng với bàn nâng tỷ số lên 3-0. Cú cứa lòng phút 47 giúp chân sút Ai Cập có bàn thắng thứ 21 trong màu áo Liverpool tại Champions League. Salah và huyền thoại Steven Gerrard là những chân sút sở hữu số lần lập công nhiều nhất của The Cop tại sân chơi đỉnh cao này. Sau khi Mane lên tỷ số lên 4-0 thì Jota một lần nữa buộc bảng tỷ số phải điền tên mình bằng bàn thắng thứ 3 trong trận này. Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều, tuy nhiên một ngày kém duyên, Atletico Madrid đã phải nhận một trận hòa 1-1 đáng tiếc. Trong khi đó, đội bóng giàu thành tích nhất Real Madrid đã vượt qua Inter Milan với tỷ số 3-2 trong trận cầu tâm điểm của lượt thứ 3 bảng B Champions League 2020-2021 trên sân Di Stéfano diễn ra rạng sáng ngày 4 tháng 11. Đây là chiến thắng đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Zidane tại giải đấu này. Nhiệm vụ tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại Champions League mùa giải năm nay của Real là rất khó khăn khi đối thủ của họ là Inter cũng đang bị dồn vào thế chân tường. Chủ nhà Real khởi đầu trận đấu ấn tượng bằng hai bàn thắng của Benzema và Sergio Ramos để vươn lên dẫn trước chỉ sau 33 phút bóng lăn. Nhưng họ lại phải chờ đến sự tỏa sáng của ngôi sao trẻ 19 tuổi Rodrigo sau khi vào sân từ ghế dự bị, ghi bàn thắng quý như vàng ở phút 80 mới có thể giành trọn 3 điểm trước đối thủ. Dù có thời điểm gặp khó khăn, Bayern Munich vẫn thể hiện bản lĩnh để đánh bại Salzburg đúng bằng tỷ số 1 set tennis 6-2, qua đó chiếm ưu thế tuyệt đối tại bảng A Champions League. Bayern Munich đã có 3 trận toàn thắng ở bảng A Champions League năm nay, bỏ xa đội nhì bảng Atletico đến 5 điểm.
Tiếp theo chương trình là bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 11, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 19 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.